Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 3 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài tình ca từ trái tim tôi, Giêsu tôi hát về Ngài, vì Ngài là sự sống của tôi. Đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài, lòng tôi ôm ấp môi tình Giêsu. Mềm cho tôi say trong tình mến Giêsu, đấng tôi say mộng luôn mến yêu hy vọng được sống chết bên Ngài.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 1 đến câu 12. Chúa Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: có người kia trồng một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông liền sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Chúa Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Quý vị và các bạn thân mến! Trong suốt cuộc đời rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn. Đây là một trong những phương pháp mà Chúa Giêsu sử dụng để giảng dạy dân chúng. Là ông thầy kể chuyện tuyệt vời, Ngài có biệt tài lôi cuốn thính giả và đưa họ vào chính câu chuyện. Thưa mỗi dụ ngôn, Chúa Giêsu dẫn người nghe đến một điểm giáo lý mà Ngài muốn dạy. Về nước trời, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn hạt cải, dụ ngôn nắm men trong bột, viên ngọc quý. Về tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa, Ngài dùng dụ ngôn người cha nhân hậu, con chim bị lạc, đồng xu bị đánh rơi. Về việc nghe lời Chúa, Ngài dùng dụ ngôn người gieo giống. Về sự tỉnh thức sẵn sàng, Ngài dùng dụ ngôn người cô trinh nữ, dụ ngôn cỏ lùng và lúa, vân vân. Và còn nhiều vấn đề khác, Chúa Giêsu cũng đã dùng dụ ngôn để giảng dạy. Tất cả các dụ ngôn Chúa dùng đều giúp cho người nghe hiểu bài giáo lý cách dễ dàng hơn. Dụ ngôn tá điền phù nho trong Tin Mừng hôm nay cũng không đi ra khỏi vòng xoay cố định đó. Chúa Giêsu muốn dạy giáo lý về tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa và sự kiên nhẫn của Ngài. Tuy nhiên, dụ ngôn hôm nay lại có sự khác biệt. Nó được nhắm trực tiếp đến người nghe là các kinh sư, Pharisêu và biệt phái đang nói chuyện với Chúa Giêsu, khiến họ cảm thấy bực bội khó chịu. Các nhân vật trong dụ ngôn được miêu tả rõ ràng. Thiên Chúa là chủ, các đầy tớ là các ngôn sứ, vườn nho là Israel, Chúa Giêsu là người con yêu dấu đã bị giết. Bọn tá điền ác ôn được nhắm vào chính các kinh sư, Pharisêu, biệt phái và những người Do Thái đang nghe Ngài. Đặt đá vai như thế, Chúa Giêsu làm cho họ không chịu nổi, vì Ngài đã nhắm vào họ mà kể, nên họ tìm cách bắt Ngài. Suy niệm lời Chúa dạy qua dụ ngôn hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm gương mặt Thiên Chúa nhân hậu. Ngài chậm giận nhưng giàu tình yêu. Ngài đã làm hết cách để con người sống trong vòng tay yêu thương của Ngài. Ngài đã sai ngôn sứ và đã sai chính con một của Ngài đến đem ơn cứu độ cho nhân loại. Dụ ngôn cũng cho thấy sứ mạng của người làm tông đồ cho Chúa thật nguy hiểm chừng nào. Các ngôn sứ đã bị giết. Chúa Giêsu con một Thiên Chúa đã bị giết. Biết bao nhiêu nhà truyền giáo và rất nhiều thánh tự đạo cũng đã bị giết. Đọc dụ ngôn hôm nay, thường thì khi chọn nhân vật, chúng ta dường như thích đồng hóa mình với những ngôn sứ, với Chúa Giêsu. Chúng ta thấy mình dường như bị bắt hại khi phục vụ Chúa. Nhưng nhiều khi, chúng ta lại quên đi rằng, ở đâu đó trong cuộc sống, qua cách sống của mình, chúng ta có thể là những tá điền làm tổn hại đến các ngôn sứ và những người con của Chúa đang ra sức làm tông đồ. Ước gì chúng ta đừng bao giờ tham gia vào các phi vụ có tính trần thế, ngăn cản ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đến với tha nhân. Ước gì chúng ta đừng bao giờ che khuất gương mặt nhân lành của Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ trở thành những người sống phản chứng. Lạy Chúa, Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Chúng con hết lòng tin tưởng vào Chúa. Nhưng xin Chúa củng cố niềm tin của chúng con, vì chúng con yếu đuối và mỏng giòn, và quyền lực của sự giữ lại mạnh hơn chúng con. Lạy Chúa là đấng từ bi nhân hậu, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa. Tình yêu giúp chúng con đủ sức vượt qua những gian khó. Tình yêu giúp chúng con chỉ sống cho Chúa mà thôi. Amen.
Giêsu, ôi tình yêu nồng thắm làm say đắm trái tim tôi không bao giờ nguôi. Giêsu, tôi hát ca danh Ngài trên khắp nẻo đường trời cho ngàn muôn người biết tới. Đời tôi chỉ một con người, chỉ một mối tình yêu Giêsu là tất cả. Lòng tôi hân hoan bước tới, hiến dâng đời mình trong mối tình Giêsu. Lòng tôi hân hoan bước tới, hiến dâng đời mình trong mối tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy Anh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và các giám mục Italia tuyên xưng đức tin. Lúc 6 giờ chiều ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và hàng giám mục Italia đã long trọng tuyên xưng đức tin tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp năm đức tin. Buổi lễ này cũng trùng vào dịp Hội đồng giám mục Italia kết thúc khóa họp toàn thể thứ 65 tại Vatican và kết thúc chương trình hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh kể từ đầu năm đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco gặp toàn bộ các giám mục của 226 giáo phận ở Italia. Hiện diện tại đền thờ có hơn 7.000 tín hữu, trong đó đông đảo là linh mục và nữ tu. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài ứng khẩu nồng nhiệt cảm ơn các giám mục và khích lệ các vị trong công việc cam go được các vị bàn đến trong khóa họp, đặc biệt là tăng cường vai trò của các hội đồng giám mục miền và giảm bớt con số quá đông các giáo phận tại Italia. Công việc này hiện do một ủy ban nghiên cứu và Đức Thánh Cha nói là Ngài biết những khó khăn mà ủy ban gặp phải. Buổi tuyên xưng đức tin được mở đầu với bài thánh ca năm đức tin và diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Có 3 bài đọc lần lượt được công bố với bài đáp ca đi kèm. Sau mỗi lần như thế, một giám mục, một nữ tu thánh hiến và một gia đình lần lượt mang nến sáng tiến lên đặt trên giá trước bàn thờ. Tiếp đến là bài phúc âm và bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài diễn giải câu hỏi của Chúa Giêsu với Thánh Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Và nhấn mạnh rằng, mỗi thừa tác vụ trong giáo hội đều dựa trên cuộc sống thân mật với Chúa. Sống bởi Chúa chính là mẫu mực việc phục vụ của chúng ta trong giáo hội, được biểu lộ qua thái độ sẵn sàng vâng phục, hạ mình xuống và hiến thân trọn vẹn. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục rằng, hệ luận của sự yêu mến Chúa là cho tất cả, hiến cả mạng sống chúng ta vì Chúa. Đây phải là đặc tính và sứ vụ mục tử của chúng ta. Chúng ta không phải là biểu hiện của một cơ cấu hay một sự tổ chức cần thiết. Với việc phục vụ của chúng ta qua quyền bính, chúng ta được kêu gọi trở thành dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của Chúa Phục Sinh, xây dựng cộng đoàn trong tình bác ái huynh đệ. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục rằng, dù tình yêu mặn nồng thế nào đi nữa, nếu không được liên tục nuôi dưỡng thì sẽ suy yếu và tắt lịm. Không phải vô cớ mà Thánh Phaolô Tông Đồ nhắn nhủ rằng, anh em hãy cảnh giác về bản thân và về toàn thể đoàn chiên mà Chúa Thánh Linh đã đặt anh em như người canh giữ để trở thành những mục tử của giáo hội Chúa, giáo hội mà Thiên Chúa đã thủ đắc bằng máu chính con của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích rằng, chúng ta biết sự thiếu cảnh giác làm cho mục tử trở nên nguội lạnh, hành động một cách đãng trí, quên sót và thậm chí có thái độ bất cẩn. Sự thiếu cảnh giác ấy quyến rũ mục tử bằng viễn tượng công danh sự nghiệp, sự du nịnh của tiền bạc và thỏa hiệp với tinh thần thế gian, làm cho mục tử lười biếng, biến họ thành một công chức, một giáo sĩ của nhà nước, quan tâm tới bản thân, tới tổ chức và cơ cấu hơn là thiện ích đích thực của dân Chúa. Khi ấy, như tông đồ Phêrô, mục tử có nguy cơ chối Chúa, tuy rằng họ vẫn xuất hiện và nói nhân danh Chúa. Sự thánh thiện của mẹ giáo hội phẩm trật bị lu mờ và làm cho giáo hội không còn phong phú nữa. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, mọi người long trọng tuyên xưng đức tin theo câu hỏi của Đức Thánh Cha, tin Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha, sinh bởi Đức Maria đồng trinh, chịu chết và táng xác, sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha. Tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, sự hiệp thông của các thánh, sự thứ tha tội lỗi và xác loài người sẽ sống lại, tin sự sống đời đời. Buổi tuyên xưng đức tin được nối tiếp với những lời nguyện phổ quát, kinh lạy Cha và ban phép lành của Đức Thánh Cha.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giải quyết nạn thất nghiệp ngày càng lan tràn. Đức Thánh Cha Francisco tố giác nạn thất nghiệp đang lan tràn. và kêu gọi dùng toàn lực để bài trừ tai ương này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua, dành cho 500 tham dự viên hội nghị quốc tế do quỹ năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng tổ chức tại Roma về chủ đề nghĩ lại tình liên đới về công ăn việc làm, những thách đố của thế kỷ 21. Trong số các tham dự viên cũng có một số hồng y và giám mục. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện quỹ năm thứ 100 do Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị thành lập cách đây 20 năm và mang tên thông điệp người ban hành nhân dịp kỷ niệm 100 năm công bố thông điệp Rerum Novarum, tân sự. Đức Thánh Cha đề cập đến chủ đích của hội nghị là nghĩ lại tình liên đới, có nghĩa là phối hợp giáo huấn của hội thánh với sự tiến hóa liên tục và mau lẹ của xã hội và kinh tế, mở ra những khía cạnh ngày càng mới mẻ. Tiếp đến là đào sâu, suy tư thêm để làm nổi bật giá trị của tình liên đới. Ngài nói, cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay càng khiến chúng ta phải nghĩ lại và làm nổi bật sự thật và tính chất thời sự của giáo huấn như trong thông điệp nhờ lao động, Laborum Exigens. Trước sự kiện có bao nhiêu tài nguyên của thiên nhiên không được sử dụng, trong khi biết bao nhiêu người không có hoặc không đủ công ăn việc làm, và vô số người bị đói. Điều này chứng tỏ có cái gì không ổn. Hiện tượng thiếu công ăn việc làm đang lan tràn như vết dầu loang, nới rộng biên cương của sự nghèo đói. Và không có sự nghèo đói vật chất nào tệ hại hơn sự nghèo đói không để người ta có kế sinh nhai và tước mất của con người phẩm giá của lao công. Đức Thánh Cha giải thích rằng, như thế, nhu cầu phải nghĩ lại tình liên đới không còn là một sự trợ giúp từ thiện đối với những người nghèo nhất, nhưng là xét lại toàn diện hệ thống để tìm ra những con đường cải tổ và sửa chữa hệ thống ấy, làm cho nó phù hợp với các quyền căn bản của con người, của tất cả mọi người. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cuộc khủng hoảng hiện nay không phải chỉ là khủng hoảng về kinh tế và tài chánh mà thôi, nhưng có căn cội sâu xa nơi cuộc khủng hoảng về luân lý đạo đức và về con người. Theo đuổi các thần tượng quyền bính, lợi lộc tiền bạc, vượt lên trên giá trị nhân vị con người, nay đã trở thành quy luật cơ bản cho mọi sự điều hành, và trở thành tiêu chuẩn quyết định trong việc tổ chức. Người ta đã và đang quên rằng, bên trên các doanh vụ, tiêu chuẩn và mẫu mực thị trường còn có con người, và có một cái gì đó thuộc về con người, trong tư cách họ là người, do phẩm giá sâu xa của họ, nghĩa là cống hiến cho họ cơ hội sống xứng đáng và tích cực tham gia vào công ích.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm và dâng thánh lễ tại một giáo xứ thuộc giáo phận Roma. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, nhân ngày Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm và dâng thánh lễ đầu tiên tại một giáo xứ thuộc giáo phận Roma. Giáo xứ được Đức Thánh Cha viếng thăm là giáo xứ mang tên Thánh Elizabeth và Zacharia. Cuộc viếng thăm này thể hiện tình yêu và sự gần gũi của người mục tử đối với đàn chiên của mình, một sự gần gũi trong tình yêu thương giúp vị chủ chăn hiểu và chia sẻ những khó khăn của đàn chiên được giao phó cho ngài dẫn dắt. Đức Thánh Cha đến giáo xứ vào lúc 8 giờ 45 phút. Sau đó, ngài gặp gỡ và chào hỏi các gia đình và trẻ em được lãnh nhận phép rửa trong năm nay, cũng như các bệnh nhân phải ngồi xe lăn. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút, và trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tự mình trao mình Thánh Chúa cho một số trẻ em và người lớn. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào mừng các cộng tác viên dẫn thân cho các công việc của giáo xứ. Trong bài giảng lễ, nhắc lại lời của vị linh mục quản sứ, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng của mình bằng những lời tán dương Đức Mẹ. Ngài nói, anh chị em thân mến, những lời của cha quản sứ nhắc nhớ tôi một điều tuyệt đẹp về Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ đón nhận lời loan báo sẽ là mẹ của Chúa Giêsu và đồng thời mẹ cũng được loan báo rằng người chị của mình là Elizabeth cũng đang mang thai như tin mừng thuật lại, mẹ liền vội vã lên đường không trì hoãn. Mẹ không nói, nhưng giờ tôi cũng đang mang thai, tôi phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Chị của tôi có nhiều người bạn và họ sẽ chăm sóc cho chị. Mẹ cảm thấy một điều gì đó và mẹ liền vội vã lên đường. Và đây là một điều tuyệt đẹp về mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Ngài luôn vội vã lên đường, bởi vì mẹ mang điều này trong mình, đó là giúp đỡ. Lên đường để giúp đỡ, không phải đi đến để khoe khoang và nói với người chị họ rằng, nghe này, bây giờ em là người ra lệnh vì em là mẹ Thiên Chúa. Không, mẹ không làm như vậy, mẹ đến để giúp đỡ. Mẹ luôn là vậy. Mẹ của chúng ta luôn vội vã lên đường đến với chúng ta khi chúng ta cần đến mẹ. Thật dễ thương nếu chúng ta thêm vào kinh cầu Đức Mẹ một lời kinh như thế này, lạy nữ vương đấng luôn vội vã lên đường cầu cho chúng con. Điều này thật đẹp phải không anh chị em? Bởi vì mẹ luôn vội vã lên đường, mẹ không bao giờ quên con cái mình. Và khi những người con gặp khó khăn, họ cần cầu xin, mẹ liền vội vã lên đường. Điều này trao ban cho chúng ta một sự chắc chắn, chúng ta thấy an toàn vì biết mẹ ở gần, mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta sẽ bước đi, thực hiện hành trình cuộc sống của mình tốt hơn khi chúng ta có mẹ ở bên. Chúng ta hãy nghĩ về ân sủng này của mẹ, ân sủng mẹ trao cho chúng ta, đó là sự gần gũi, không để cho chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta có thể tin tưởng vào điều này, mẹ luôn trợ giúp chúng ta. Đối với chúng ta, mẹ luôn sẵn sàng vội vã lên đường. Sau đó, với một lối diễn tả đơn sơ và gần gũi, Đức Thánh Cha diễn giải về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho các tín hữu và đặc biệt là các trẻ em tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha nói, mẹ cũng giúp chúng ta hiểu hơn về Thiên Chúa, Đức Giêsu, một sự hiểu biết rõ ràng về đời sống của Đức Giêsu là sự sống của Thiên Chúa, hiểu Thiên Chúa là gì, Ngài như thế nào và Ngài là ai. Đối với các con, các em bé, cha hỏi các con, ai trong các con biết Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất. Và có bao nhiêu Chúa? Phải một không các con? Nhưng có người nói với cha rằng, Thiên Chúa là ba, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Làm sao để giải thích điều này? Có một nhưng lại là ba. Và làm sao có thể giải thích rằng một đấng là Chúa Cha, đấng khác là Chúa Con và đấng khác nữa là Chúa Thánh Thần? Điều này thật đẹp. Ba là một, ba ngôi trong một. Và Chúa Cha làm gì? Chúa Cha là nguyên lý, là đấng tạo thành mọi sự. Đấng tạo dựng nên chúng ta. Chúa Con làm gì? Chúa Giêsu làm gì? Ngài yêu thương chúng ta phải không? Ngài là đấng mang lời Thiên Chúa. Ngài đã dạy cho chúng ta lời của Thiên Chúa. Điều này quá đẹp. Còn gì nữa không? Chúa Giêsu đã làm cái gì cho thế giới? Ngài đã cứu độ chúng ta. Và Ngài đã đến để trao ban sự sống cho chúng ta. Chúa Cha đã tạo dựng thế giới. Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta. Và Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng ta? Ngài yêu thương chúng ta, Ngài trao ban cho chúng ta tình yêu. Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta, và Chúa Thánh Thần, Ngài yêu thương chúng ta. Đây chính là đời sống Kitô hữu, nói với Chúa Cha, với Chúa Con và nói với Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, nhưng Ngài cũng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Ngài đã làm gì khi đồng hành với chúng ta? Trước hết, Ngài trợ giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta, đồng hành với chúng ta, trợ giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta và dạy chúng ta biết tiến về phía trước. Và Chúa Giêsu cũng trao cho chúng ta sức mạnh để bước đi. Ngài gìn giữ chúng ta trong các khó khăn, kể cả trong các bài tập ở trường. Ngài gìn giữ chúng ta, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta. đó chính là điều Chúa Giêsu thường làm cho chúng ta. Trong Thánh Thể, Ngài trao cho chúng ta sức mạnh, chính Ngài trợ giúp chúng ta với sức mạnh. Ngài đến với chúng ta. Mà khi chúng ta nói Ngài trao cho chúng ta Thánh Thể, một miếng bánh mà Ngài trao cho bạn nhiều sức mạnh sao? Không phải là một tấm bánh sao? Đó chính là bánh, nhưng bánh trên bàn thờ có phải là bánh hay không? Đó chính là thân mình Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã đến trong trái tim của chúng ta. Tất cả chúng ta hãy nghĩ về điều này. Chúa Cha đã trao ban cho chúng ta sự sống. Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta ơn cứu độ. Ngài đồng hành, hướng dẫn, gìn giữ và dạy dỗ chúng ta. Còn Chúa Thánh Thần, Ngài trao cho chúng ta tình yêu. Chúng ta hãy nghĩ về một vị Thiên Chúa như vậy, và chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, mẹ của chúng ta, đấng luôn vội vã lên đường để trợ giúp chúng ta. Xin mẹ dạy cho chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa là đấng tốt lành dường bao, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sau Thánh Lễ, Đức Thánh Cha cảm ơn và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài. Ngài nói, cảm ơn anh chị em về sự đón tiếp này. Tôi rất hạnh phúc vì được nhìn thấy một giáo xứ sống động với nhiều trẻ em dễ thương như thế. Đó là một phúc lành, hãy tiếp tục tiến về phía trước, gìn giữ giáo xứ và hãy cầu nguyện cho tôi. Sau đó, Đức Thánh Cha lên đường trở về Vatican để kịp đọc kinh truyền tin với các tín hữu.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội là đại gia đình của Thiên Chúa, trong đó tín hữu sống kinh nghiệm tình yêu và lòng xót thương tha thứ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư, 29 tháng 5 vừa qua. Trong số các nhóm tín hữu, cũng có một vài tín hữu Việt Nam đến từ Hoa Kỳ, Pháp và Thụy Sĩ, trong đó có cả các anh chị em không công giáo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu loạt bài giáo lý về sứ vụ của giáo hội, là mầu nhiệm tất cả chúng ta sống mỗi ngày, mà chúng ta là thành phần. Trước hết, giáo hội như là gia đình của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, trong các tháng qua, hơn một lần tôi đã quy chiếu dụ ngôn người con hoang đàn, hay đúng hơn, người cha thương xót. Giống như các dụ ngôn khác của Phúc Âm, dụ ngôn này chỉ cho chúng ta thấy rõ dự định của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi và giải thích dự án đó như sau. Dự án đó của Thiên Chúa là gì? Đó là làm cho chúng ta tất cả trở thành con cái của Ngài trong một gia đình duy nhất, trong đó từng người trong chúng ta cảm thấy Ngài gần gũi và được Ngài yêu thương, như trong dụ ngôn của Phúc Âm. Cảm thấy hơi ấm gia đình của Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể như là Ngài đã phán. Đây là mình ta, hoặc cũng có thể nói, đây là thịt mình ta. Câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, khi Chúa truyền phép làm cho bánh trở nên mình Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục trình bày thêm về nội dung và ý nghĩa của câu nói này. Từ câu nói này, chúng ta cũng nhận ra việc Chúa Giêsu Kitô ngự trong thánh thể cách đích thực, và sự hiện diện này là một sự hiện diện của một người của ngôi hai Thiên Chúa. Từ ngữ thịt mình không chỉ bị giới hạn vào trong cách hiểu của một thân mình theo đúng nghĩa của nó. Kiểu nói này thường còn chỉ một vật sống động trong toàn thể của nó, mà không hề phân biệt ra phần thể xác và phần linh hồn của một người. Vì vậy, từ ngữ này có thể được dùng để chỉ toàn thể con người. Khi Chúa Giêsu nói, này là thịt mình ta, điều này có thể hiểu là Chúa Giêsu cũng muốn bao gồm tất cả con người của Ngài nữa. Coi đó như là lễ hiến tặng toàn thân Ngài, khi Ngài ban thịt mình của Ngài nên của ăn nuôi sống con người. Chắc chắn thịt mình được nói tới đây chỉ thị một thực tại thuộc về thân xác con người. Nhưng ân huệ được ban cho tín hữu qua thịt mình này là ân huệ hoàn toàn, đầy đủ và cao cả hơn. Đó là chính ngôi hai Thiên Chúa. Ngài là con Thiên Chúa. Một điều thật ý nghĩa là khi chúng ta tìm hiểu những lời trong bài diễn văn công bố thánh thể được tường thuật trong phúc âm cho Thánh Gioan. Trong bài diễn văn này, người ta thấy có những kiểu nói tương tự như sau. Ai ăn thịt ta và uống máu ta? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 54. Cũng như kiểu nói ai ăn ta? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 57. Việc ăn thịt Chúa Kitô cũng là việc ăn chính Chúa Kitô. Lý do là ân huệ trao ban thịt mình Ngài bao gồm ân huệ trao ban chính con người của Ngài. Vì thế, thịt mình không chỉ hiểu như là thực tại thể xác tách ra khỏi linh hồn và con người của Chúa Giêsu. Thịt mình này trở nên của ăn và bao gồm ân huệ Chúa ban chính mình Ngài. Vì thế Chúa Giêsu không ngần ngại nói rằng ai ăn ta. Điều này cho chúng ta thấy Chúa đã hạ mình xuống tới mức độ nào. Chúa đã chấp nhận phục vụ con người như thế nào khi biến thân mình nên của ăn cho những ai muốn thông phần vào sự sống của Ngài. Chúa tự coi chính mình là bánh bởi trời, bánh của Thiên Chúa, bánh từ trời xuống và trao ban sự sống cho nhân loại. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 33. Bài diễn văn của Ngài bắt đầu bằng lời quả quyết về của ăn còn tồn tại mãi tới sự sống muôn đời, vì đó là chính con người ban cho nhân loại. Nhưng ân huệ bánh này đồng nhất với ân huệ ban chính bản thân của Ngài, bởi vì bánh đó là bánh do Chúa Cha ban cho con người, bánh đó là chính con người, ân huệ căn bản Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, chính Ngài trao ban sự sống cho thế gian qua thánh thể. Câu nói sau đây rất ý nghĩa khi Chúa Giêsu nói, ta là bánh sự sống, phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 35 và câu 48. Câu quả quyết này đem ra ánh sáng chân lý này là Chúa Giêsu không chỉ trao ban bánh sự sống đời đời mà thôi, nhưng bánh đó là chính Ngài. Theo mạch văn có nhắc tới bánh từ trời do ông Môi-se ban cho dân trong sa mạc, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng Chúa thực hiện nơi chính mình Ngài điều mà Cựu Ước loan báo trước qua hình ảnh là bánh manna trong sa mạc. Bánh manna chỉ là một hình ảnh, bánh đó không thực sự là bánh từ trời xuống, như chúng ta đọc trong bản văn như sau. Không phải ông Môi-se cho các ngươi bánh từ trời, mà chính là Cha ta ban cho các ngươi bánh từ trời, bánh đích thực. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 32. Tất cả thực tại bánh bởi trời được tìm thấy trong con người Chúa Giêsu. Chính Ngài làm cho hoàn hảo trong con người của Ngài đều đã được loan báo qua hình ảnh bánh manna. Việc đồng nhất giữa của ăn thánh thể và con người Chúa Giêsu còn được nhấn mạnh cách rõ ràng hơn qua kiểu nói ta là, vì cho thấy tên của Ngài cũng chính là tên của Thiên Chúa, như khi Ngài đã tỏ ra cho ông Môi-se trong bụi gai xưa, và như vậy Ngài chính là đấng hiện hữu, đấng tuyệt đối. Chúa Giêsu xác định rõ ràng một tư cách nền tảng của sự hiện hữu tuyệt đối này, đó là Ngài là bánh ban sự sống, nghĩa là của nuôi Thiên Chúa ban cho con người để có được sự sống thần linh của Thiên Chúa. Việc Thánh sử Gioan nhấn mạnh tới bản chất thịt của Chúa Giêsu như của ăn nuôi tín hữu. Điều này không cản trở chúng ta nghĩ tới chính con người Chúa Giêsu được trao ban cho chúng ta qua quà tặng thịt mình này. Yếu tố tiên khởi của Thánh Thể là sự hiện diện trao ban chính con người Chúa Giêsu. Kiểu nói ta là, chính ta là, đi trước câu Chúa Giêsu quả quyết, đây là thịt mình ta. Và điều này làm sáng tỏ câu quả quyết sau này. Thánh Thể chính là thịt được trao ban cách đặc biệt như là của ăn cho tín hữu. Nhưng trong ân huệ trao ban thịt mình này, chúng ta nhận ra ân huệ của chính con người Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, các tín hữu được kêu gọi làm sao nhận ra qua ân huệ lãnh nhận thịt mình Chúa Giêsu thì chính là lãnh nhận ân huệ Chúa trao ban chính con người của Ngài. Đó là sự hiện diện của một con người, ngôi hai Thiên Chúa. Theo kiểu nói của người vùng Cận Đông khi Chúa nói, này là thịt mình ta, thì Chúa muốn nói tới tất cả con người của Ngài. Trong ý thức nhận mình là con Thiên Chúa, Chúa coi thịt mình Ngài như là một điểm đặc biệt khác thường của ngôi vị Thiên Chúa. Tóm lại, trong Thánh Thể, chúng ta tin nhận và đón nhận thịt mình đích thực của Chúa Giêsu ban cho chúng ta làm của ăn nuôi chúng ta. Nhưng thịt mình thể xác này đưa chúng ta tới việc tiếp nhận ân huệ cao cả, đó là chính Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa làm người. Vì thế, việc rước lễ là một con đường đưa chúng ta tới việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến! Tuần trước, chúng tôi đã trình bày bài thứ nhất trong loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 2 của loạt bài này để tiếp tục nói về học thuyết xã hội với công cuộc phúc âm hóa. Thứ nhất, chúng ta nói về giáo hội góp phần làm thăng tiến con người. Công cuộc cứu chuộc khởi đầu với biến cố nhập thể. Trong tình thương cứu chuộc, con Thiên Chúa đón nhận lấy tất cả những gì là của con người, chỉ trừ tội lỗi. Nhờ vậy, con người được tình thương cứu chuộc chạm tới trong trọn vẹn cuộc hiện hữu của mình với xác hồn trong sự liên đới với người khác. Con người toàn diện và xã hội loài người đã được đưa vào nhiệm cục cứu độ của tin mừng. Khi cưu mang thông điệp nhập thể và cứu chuộc của tin mừng, giáo hội bày tỏ cho thế giới biết dung mạo và sứ mạng trần thế của mình như là bí tích phổ quát của ơn cứu độ qua học thuyết xã hội và những hoạt động hữu hiệu trong một xã hội mang tính toàn cầu hiện nay. Học thuyết xã hội là một phần thiết yếu cho sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội nên trọn vẹn. Công cuộc phúc âm hóa, cổ võ và bảo vệ những thực trạng liên quan đến cộng đồng nhân loại như công lý, tự do, phát triển, tương quan giữa các dân tộc, hòa bình, vân vân. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã xác định trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, loan báo tin mừng số 29, về việc phúc âm hóa, để có thể được hoàn thành thì luôn phải xét tới những đòi hỏi liên tục của tin mừng đối với đời sống cá nhân và xã hội con người. số 31 của Tổng huấn cũng khẳng định về mối liên hệ sâu xa giữa công cuộc phúc âm hóa và tiến trình thăng tiến con người, rằng trong đó có mối liên hệ thuộc phạm vi nhân học, vì con người được phúc âm hóa là một hữu thể lệ thuộc các vấn đề kinh tế và xã hội. Trong đó cũng có mối liên hệ thuộc phạm vi thần học, vì chúng ta không thể tách rời bình diện sáng tạo với bình diện cứu chuộc. Bình diện cứu chuộc đụng chạm tới chính những tình huống bất công cụ thể cần phải đấu tranh và những tình huống công bằng cụ thể cần phải được khôi phục. Trong đó, còn có mối liên hệ nổi bật thuộc phạm vi tin mừng, tức là phạm vi đức ái. Đó là làm sao có thể công bố điều răn mới mà không tìm cách thăng tiến con người một cách đích thực trong công lý và hòa bình. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 54 xác định học thuyết xã hội của giáo hội tự nó là một công cụ hữu hiệu để phúc âm hóa, và học thuyết ấy được khai sinh là bởi những cuộc gặp gỡ luôn luôn mới mẻ của thông điệp tin mừng với đời sống xã hội. Số 5 của thông điệp này trình bày về học thuyết xã hội như là một phương cách đặc biệt để giáo hội thi hành tác vụ rao giảng lời Chúa và làm ngôn sứ. Số 5 này viết như sau. Thật vậy, giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là những việc làm có liên quan đến sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội và là một phần thiết yếu trong thông điệp Kitô giáo, vì học thuyết ấy cho biết những hiệu quả cụ thể của thông điệp này trong đời sống xã hội, cũng như đặt những việc làm hàng ngày và những cuộc tranh đấu cho công lý mỗi ngày vào trong bối cảnh làm chứng cho Đức Kitô cứu thế. Theo số 54 của thông điệp, giáo hội phổ biến học thuyết xã hội như một công tác phục vụ để công bố về Thiên Chúa và mầu nhiệm cứu độ của người trong Chúa Kitô cho hết mọi người, và đó cũng chính là cách để giúp cho con người biết mình là ai. Công việc này không chỉ là lời công bố mà còn thể hiện trong những hoạt động chứng tá của giáo hội. Giáo hội xây dựng xã hội trần thế khi công bố cho thế giới biết về Chúa Kitô là đấng cứu chuộc. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 42 đã nhận định rằng Đức Kitô không để lại cho giáo hội một sứ mạng thuộc phạm vi chính trị, kinh tế hay xã hội. Mục tiêu người trao cho giáo hội là mục tiêu tôn giáo. Nhưng sứ mạng tôn giáo này có thể là nguồn đưa tới những dấn thân, đường hướng và sức sống để giáo hội tìm cách thiết lập và củng cố cộng đồng nhân loại cho đúng với luật Chúa. Mối quan tâm của giáo hội là loan báo tin mừng, loan báo thông điệp đem lại cho con người sự tự do, đã từng được con Thiên Chúa làm người công bố và làm chứng. Kế đến, chúng ta nói về các quyền hạn và nghĩa vụ của giáo hội. Theo thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 54, giáo hội đã phổ biến học thuyết về xã hội để giúp con người đi trên đường cứu độ. Với sứ mạng này, giáo hội thi hành quyền hạn và nghĩa vụ của mình khi quảng bá học thuyết về xã hội theo quan điểm của Đức Tin, làm cho học thuyết này tác động đến xã hội và các cơ chế xã hội. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticano đệ nhị số 14 đã khẳng định rằng, giáo hội có trách nhiệm làm thầy dạy cho nhân loại về sự thật Đức Tin. Sự thật này được bày tỏ qua các tín điều và qua đạo đức luân lý Kitô giáo, thể hiện trong chính bản tính của con người và tin mừng. Thật vậy, tin mừng được loan báo để được nghe, tuân giữ và thi hành. Thái độ kiên trì sống theo niềm tin Kitô giáo liên quan đến con người trong toàn bộ kinh nghiệm sống của họ và trong các trọng trách của họ nơi trần thế. Hơn nữa, con người sống với trách nhiệm trần thế ấy cũng là người được Chúa kêu gọi tham gia vào ơn cứu độ thông qua giáo hội. Vì vậy, con người phải đáp lại ơn cứu độ bằng toàn bộ đời sống của mình trong tất cả các mối tương quan làm nên đời sống của họ, để không có gì thuộc về trần thế hay phàm tục lại không có liên quan hay xa lạ với ơn cứu độ. Thật vậy, học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ là đặc ân dành riêng cho giáo hội, nhưng qua đây, giáo hội thể hiện quyền được loan báo tin mừng trong khuôn khổ xã hội, quyền làm cho lời Chúa có sức giải phóng ấy được vang lên trong các chiều kích phức tạp của sản xuất, lao động, kinh doanh, tài chính, thương mại, chính trị, luật pháp, văn hóa, truyền thông xã hội, tức là những thực tại trong thế giới mà con người đang sống. Bên cạnh đó, giáo hội cũng phải thi hành nghĩa vụ của mình để luôn trung thành với Đức Kitô, như trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi giáo đoàn Corinto đã đề cập. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Giáo hội luôn ý thức mình được mời gọi lên đường truyền giáo trên những nẻo đường dẫn tới lương tâm cá nhân và rộng hơn trên những nẻo đường đi vào các cơ quan công cộng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc trong thông điệp của Ngài về Quốc tế Nhân quyền gửi ngày 2 tháng 12 năm 1978, rằng tôn giáo không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thuần túy riêng tư mà trở thành một con đường đem ơn cứu độ đến chiếu rọi ánh sáng trong chính cuộc sống trần thế này. Tin mừng và đức tin có liên hệ đến đời sống chung, nên giáo hội luôn quan tâm đến những vấn đề của xã hội. Giáo luật của Hội Thánh Công giáo Điều 746 triệt 2 đã xác định rằng, giáo hội có quyền rao giảng những nguyên tắc luân lý mọi nơi, mọi lúc, bao gồm cả những nguyên tắc có liên quan đến trật tự xã hội, và có quyền đưa ra các lời phê phán về bất cứ việc làm nào của con người, chừng nào các quyền căn bản của con người hay việc cứu độ các linh hồn đòi hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm, bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn, niềm cậy trông Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Quý vị và các bạn thân mến, trong giờ học về kỹ năng sống, cô giáo cho các học sinh chơi một trò chơi. Cô nói, mỗi em trong lớp phải mang theo một túi nhựa để đựng khoai tây. Trên mỗi củ khoai, các em viết tên một người mà các em cảm thấy không thích. Vì vậy, số lượng khoai tây mà mỗi em mang trong túi sẽ bằng với số người mà các em không thích. Vào buổi học kế tiếp, tất cả các học sinh đều mang túi khoai tây đến lớp. Một số em chỉ có 2 hoặc 3 củ khoai, trong khi có em lại đem tới 5 củ. Sau đó cô giáo đề nghị các em hãy mang bên mình túi khoai tây này trong 1 tuần, kể cả lúc đi ngủ. 1 tuần trôi qua, cả lớp đều phàn nàn và thấy khó chịu với mùi khoai tây bị hư. Nhất là những em mang đến 5 củ khoai thì luôn cảm thấy mệt nhọc vì chiếc túi rất nặng. Khi trò chơi kết thúc, cô giáo hỏi, các em cảm thấy thế nào khi mang túi khoai tây bên cạnh mình trong vòng 1 tuần? Các học sinh đều đồng ý cho rằng chúng thực sự mệt mỏi khi phải xách chiếc túi nặng, ghét nhất là mùi khó chịu tỏa ra từ chiếc túi. Sau đó cô giáo giải thích về ý nghĩa của trò chơi. Cô nói, những củ khoai tây đó chính là lòng thù hận của các em đối với một người khác. Mùi khó chịu cộng với sức nặng của những củ khoai sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nhất là đến nhịp tim của các em. Nó sẽ làm các em mệt mỏi và mất tập trung suy nghĩ. Vì thế, hãy vứt bỏ mọi sự thù hận, thì các em sẽ thấy tâm hồn thanh thản. Hãy tha thứ và mang yêu thương đông đầy trái tim, để các em có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến! Ai trong chúng ta cũng mong muốn có cuộc sống hạnh phúc và được mọi người yêu mến. Thế nhưng, chúng ta lại không chịu mở lòng đón nhận và yêu thương người khác. Chúng ta hay tích chứa những suy nghĩ tiêu cực và sự ghen ghét ở trong lòng, để rồi làm giảm sút khả năng yêu thương. Đặc tính của tình yêu thương là luôn hướng về người khác. Nếu ích kỷ chỉ nghĩ về lợi ích riêng của mình, là chúng ta chưa sống trọn vẹn nghĩa cử yêu thương. Một khi có tấm lòng quảng đại bao dung, chúng ta dễ dàng tha thứ cho người khác, bởi vì tha thứ cũng là cách thể hiện tình yêu thương. Chúng ta sinh ra trên đời này không phải tìm một người hoàn hảo để yêu, mà để học cách yêu thương một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn. Sống trong một xã hội thiếu vắng tình thương, chúng ta được mời gọi học sống yêu thương và tha thứ theo gương Chúa Giêsu. Với một trái tim rộng mở, Chúa Giêsu luôn đón tiếp và yêu thương hết mọi người, nhất là những người nghèo hèn, yếu đuối tội lỗi. Người không ngần ngại đồng bàn với phường thu thuế và quân tội lỗi. Người đã đến thăm và đem ơn cứu độ cho gia đình ông Gia Kiều. Ông Gia Kiều là một nhân viên thu thuế làm việc cho đế quốc Roma, nên ông bị xã hội và mọi người khinh thị. Với thái độ rộng lượng và ân cần, Chúa Giêsu đã hoán cải được tâm hồn ông. Từ đây, cuộc đời của ông bước sang một trang sử mới. Ông đã tìm thấy gia nghiệp đích thực của cuộc đời mình là Thiên Chúa, nên đã trích 1/2 gia tài của ông để chia sẻ cho người nghèo. Yêu thương và tha thứ cho người khác không phải là điều dễ. Bởi lại chúng ta chưa vượt qua con người yếu đuối của mình, không dám chịu thua thiệt vì người khác. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Cách yêu thương thiết thực nhất là làm cho người khác những điều tốt lành, là cho người đang khát một ly nước, là ủi an người sầu khổ, là thông cảm và đón nhận người tội lỗi. Cha Thánh Pierre chia sẻ cho chúng ta một kinh nghiệm về tình yêu thương. Ngài nói, người ta chỉ thực sự tạo được hạnh phúc của mình bằng cách quan tâm chăm sóc đến hạnh phúc của người khác. Như vậy, muốn có một cuộc sống hạnh phúc, chúng ta phải quan tâm và tạo hạnh phúc cho người khác. Hơn thế nữa, yêu thương và đối xử tốt với người khác là chúng ta được liên kết và hiệp thông với Thiên Chúa. Bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Người đã tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của người qua cuộc sống sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa Cha, qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu và qua sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần. Sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa nói lên một tình yêu vững bền. Chỉ trong tình yêu Thiên Chúa, con người mới tìm được nguồn hạnh phúc đích thực.
không có lời lẽ nào diễn tả hết sự nhiệm màu của tình yêu Thiên Chúa. Để hiểu được nhiệm màu ấy, chúng ta phải có lòng yêu mến và đời sống cầu nguyện thẳm sâu. Phải sống tâm tình tin tưởng, dám trao phó cuộc đời mình cho tình yêu Thiên Chúa dẫn dắt. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian để yêu thương và cứu độ trần gian. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn yêu thương và đón nhận người khác với tất cả những giới hạn của họ. Xin cho chúng con tìm thấy hình ảnh của Chúa nơi mọi người, nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa luôn bao trùm phủ kín thân phận con người. Trái tim Chúa luôn rộng mở để ôm trọn những tâm hồn yếu đuối, quảng đại thứ tha cho những ai lầm lỗi. Xin cho chúng con mỗi ngày mỗi cảm nghiệm sâu hơn tình yêu của Chúa, và chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con cùng tình yêu và hạnh phúc đích thực. Amen.
Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vôi cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình ngày nhiệm màu dù con qua từng tháng năm, con luôn vững trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.